Quan khí, chương 1687, góc truyện audio.com, ngày khi truyền thông đang đưa tin về quy định nghiêm khắc trong việc chống hàng giả và kém chất lượng của Ngô gia, Vương Trạch Vinh bất ngờ nhận được điện của Ngô lão mời đến nhà dự tiệc mừng đầy tháng cháu ông ta. Đây là lần đầu Ngô lão mời hắn tới Ngô gia dự tiệc, điều này đại biểu gì? Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi gọi cho Hạng Định. Hạng Định lúc này đang suy nghĩ làm như thế nào để kéo gần quan hệ với Vương Trạch Vinh hơn nữa. Mấy lần Vương Trạch Vinh lên Bắc Kinh mà không tới chỗ cô gái kia, Hạng Định cảm thấy khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Nhận được điện của Vương Trạch Vinh làm Hạng Định rất hưng phấn. Vương ca có chỉ thị gì vậy? Hạng Định cung kính nói. Vương Trạch Vinh cười nói. Chú đó, anh em chúng ta không cần phải nói nghiêm túc như vậy đâu. Câu này Hạng Định rất thích nghe, mặc dù không gặp trực tiếp nhưng y vẫn lộ vẻ nịnh nọt. Hạng Định cười hì hì nói. Vương ca, anh bây giờ đã là ủy viên bộ chính trị, chúng ta dù như thế nào cũng phải chú ý chừng mực mà, phải không? Đừng nói mấy cái này, anh chỉ hỏi chú là chú biết trong nhà Ngô lão có gì đặc biệt không? Hạng Định nghe thấy Vương Trạch Vinh hỏi chuyện Ngô gia liền kích động hơn nữa. Vương Trạch Vinh gọi điện hỏi mình việc này chính là tin tưởng mình. Nếu là người ngoài thì Vương Trạch Vinh tuyệt đối không thể hỏi như vậy. Suy nghĩ đến câu hỏi của Vương Trạch Vinh, Hạng Định chỉ có thể nghĩ ra một việc. Vương ca, chuyện của Ngô gia thì em biết không ít, cho dù không biết em cũng nhờ người nghe ngóng. Anh muốn biết chuyện ở phương diện nào? Sắp tới Ngô lão có chắt đầy tháng phải không? Nghe Vương Trạch Vinh hỏi như vậy, Hạng Định thở dài một tiếng. Ngô gia gần đây chỉ có mỗi chuyện này. Ha ha, việc này anh đã hỏi đúng người rồi. Vương ca, Ngô lão có một cháu gái tên Ngô Lăng, trước đây rất được Ngô lão yêu thương. Ai ngờ cô bé Ngô Lăng này khá lạ, từ chối một bạn trai mà Ngô gia giới thiệu, đó là người môn đăng hộ đối với Ngô gia. Ngô Lăng chủ động tìm bạn trai là bạn học của mình. Bạn học của Ngô Lăng tên là Kiêu Kiêu, đây là người có năng lực rất mạnh. Mới đầu Ngô gia kiên quyết phản đối khiến Ngô Lăng rời khỏi Bắc Kinh cùng Kiêu Kiêu đến một thị trấn nhỏ sinh sống. Người Ngô gia vì thế còn nói không nhận Ngô Lăng làm cháu gái. Anh nói có lạ không, vì Ngô Lăng và Kiêu Kiêu cũng không đăng ký kết hôn, hai người cứ như vậy sống với nhau. Kiêu Kiêu kia cũng có bản lĩnh, dựa vào chính năng lực của mình mà lên làm được phó chủ tịch huyện. Hạng Định thở dài một tiếng rồi nói tiếp, Kiêu Kiêu kia hoàn toàn không dựa vào quan hệ gì với Ngô gia mà dựa vào thành tích trong công việc của mình mà lên chức. Đây chính là một nhân tài hiếm có. Vương Trạch Vinh có chút tò mò, một người có thể dựa vào chính năng lực của mình mà tiến lên là hiếm có ở quan trường Trung Quốc. Kiêu Kiêu này nhất định có năng lực mạnh. Đương nhiên Vương Trạch Vinh không tin Kiêu Kiêu hoàn toàn chỉ dựa vào chính năng lực của mình mà lên chức, trong này nhất định có nội tình. Tạm thời đặt việc này vào trong lòng, Vương Trạch Vinh tiếp tục nghe Hạng Định giới thiệu tình hình Ngô gia. Vương ca, sau khi Kiêu Kiêu kia lên làm phó chủ tịch huyện, hai người Kiêu Kiêu, Ngô Lăng cũng không nói cho trong nhà mà đi đăng ký kết hôn, có con. Nghe thấy hai người đã kết hôn nhưng lần này Ngô gia không hề phản đối gì mà bắt đầu giúp đỡ Kiêu Kiêu. Đầu năm ngoái Kiêu Kiêu đã lên chức thành phó bí thư huyện ủy. Anh nói lên chức có nhanh không? Vương, góc truyện audio.com, Trạch Vinh nghe tới đây liều hiểu rõ tình hình, lực lượng của Ngô gia tập trung chính bên quân đội, bên chính quyền lại yếu kém. Hơn nữa theo Vương Trạch Vinh biết thì con cháu Ngô gia trong quân đội không có nhiều năng lực, chỉ dựa vào ảnh hưởng của Ngô lão mà lên chức. Theo tình hình hắn quan sát được, Ngô lão từ trước đến giờ vẫn duy trì thái độ trung lập, không nghiêng về bên nào. Nó mặc dù có chỗ tốt nhưng cũng có chỗ hại. Nếu Ngô lão còn sống thì hành vi này của Ngô gia không có vấn đề gì, nhưng nếu một ngày Ngô lão mất thì Ngô gia sẽ không có ai chống đỡ, thế lực khổng lồ của Ngô gia sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ Ngô lão cũng hiểu rõ việc này nên cố gắng tìm người có thể chống đỡ cục diện Ngô gia. Kiêu Kiêu mặc dù là cháu rể nhưng nếu đã cưới con gái Ngô gia thì đã là người Ngô gia. Vương Trạch Vinh cũng hiểu ra được mục đích mà Ngô lão gọi mình tới nhà. Chuyện sau đó Vương Trạch Vinh đã không cần nghe, anh chỉ cần biết việc này thôi. Vương Trạch Vinh cười nói, Hạng Định vốn đang muốn nghĩ một chút rồi nói tiếp nhưng thấy Vương Trạch Vinh muốn thôi liền chuyển sang việc khác. Vương ca, Tiểu Chu vẫn chờ anh. Vương Trạch Vinh dạo này cũng để ý thấy Chu Linh Ngọc đã thành người dẫn chương trình thời sự của đài truyền hình Trung ương. Mai anh lên Bắc Kinh, Hạng Định cứ cầm máy mà nghĩ đến lời vừa rồi của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh đây là nói với mình là hắn về Bắc Kinh để thu Chu Linh Ngọc. Nghĩ tới việc này mất bao thời gian công sức mới được, Hạng Định cảm thấy mình cũng không dễ dàng gì. Hạng Định lắc đầu vì nghĩ đến việc gian nan trong phục vụ của mình. Xem ra đám thái giám thời phong kiến bố trí phụ nữ giúp hoàng thượng còn phải xem hoàng thượng có thời gian và tâm trạng đến hay không nữa. Vương Trạch Vinh không biết Hạng Định ngồi đó suy nghĩ, hắn chỉ nghĩ đến cuộc gặp sắp tới với Ngô lão. Ngô lão bây giờ nhất định đang không thể ngồi yên, chẳng qua đây cũng là điều bình thường, Ngô lão đã cao tuổi, gần đây theo tin hắn nhận được thì Ngô lão đã vào bệnh viện vài lần. Với sức khỏe của ông ta thì không ai dám chắc bao giờ ông ta mất. Nếu như không lo liệu tốt cho Ngô gia sau khi Ngô lão mất thì đây chính là tai nạn đối với Ngô gia. Lúc Ngô lão còn sống có lẽ không ai dám đụng vào Ngô gia, nhưng nếu Ngô lão mất thì chuyện lại không dễ đoán. Vương Trạch Vinh biết mình tốt nhất là phải suy nghĩ kỹ mọi khả năng trong cuộc gặp này. Đây là lúc mà Ngô lão sẽ tỏ rõ thái độ, cách trương.